Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Vô Thường và Thẩm Mỹ. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bài pháp này có hai phần. Phần một là vô thường, phần hai là thẩm mỹ. Vô thường thì như quý vị biết rồi là có một cái sự thay đổi nhanh cũng có, mà thay đổi chậm cũng có. Hiện tại như quý vị cũng đã biết là trời đã vào thu, thời tiết đã chuyển từ nắng gắt sang nắng dịu, rồi lạnh mát, rồi đến lạnh nhiều. Trên cây thì lá từ màu xanh đẹp, tươi tốt bắt đầu chuyển sang vàng úa. Có những chiếc lá rụng. Điều đó chúng ta thấy một cái sự thay đổi. Chắc chắn là không ai muốn như vậy. Nhưng mà muốn hay không, đó là cái chuyện của chúng ta. Còn sự thay đổi vẫn là thay đổi. Và cũng không ai nhuộm lá vàng. Nhưng mà từ màu xanh chuyển sang màu vàng. Có một nhà thơ đã hỏi: mùa thu ai nhuộm lá vàng, mà sao cây cỏ đa mang tình trường? Không ai nhuộm cả. Nhưng mà rồi thời gian thay đổi biến dịch mọi sự mọi vật, hoàn toàn chịu chi phối bởi sự vô thường. Như vậy trước hết là nói về vô thường thì chúng ta biết xuân hạ thu đông bốn mùa lần lượt dắt nhau đi qua lòng của tạo vật. Nhưng mà không vì sự thay đổi đó mà có sự ngưng trệ, mà tất cả đều theo dòng sóng luôn luôn tuôn trào bất tận. Lá xanh rồi vàng úa rơi rụng, tuổi xuân rồi đến lúc phải nhường chỗ cho tuổi già, và vẻ tươi mát của sương mai biến mất trước nắng hồng rực rỡ. Đó là quy luật tự nhiên và cuộc sống vận hành là như thế. Là người Phật tử chúng ta học và hành về vô thường. chúng ta phải biết là chúng ta không thể thay đổi bản chất của nó. Chúng ta có muốn hay không, đó là chuyện của chúng ta, nhưng mà điều chắc chắn là không ai có thể thay đổi, mà chỉ thay đổi cái quan niệm của chính mình về cái cuộc sống. Tại vì chúng ta biết một điều, khổ hay là vui cũng từ nơi sự nhận thức của chúng ta mà ra. Nếu chúng ta ý thức được, nhận thức được vô thường là như thế, thì chúng ta sẽ vui, chấp nhận được. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận, chúng ta có thái độ kháng cự lại, thì đương nhiên chúng ta phải chịu khổ. Khổ vui cũng từ đó mà có. Người đời sống trong lo toan, chết trong sự sợ hãi vì ngộ nhận. Người đạt đến giác ngộ an vui tự tại là tại vì hiểu thấu được lẽ vô thường. Hiểu được thấu vô thường nhờ trí bát nhã, quan sát được mọi bản chất như thật của tất cả vạn pháp. Con đường đạt đến trí tuệ cao cả này là con đường thuần lý tánh được chuyển hóa từ có đến không, từ thường đến vô thường, từ ngã đến vô ngã. Khi mà nhận được điều này, chúng ta có thể đi lần vào vùng sâu thẳm của ý thức, trầm lặng nhưng mà hùng tráng, đơn sơ nhưng mà trác tuyệt của các vị thiền sư, để mà hiểu rõ càng nhiều thì chúng ta thấy thẩm mỹ trong vô thường vô ngã của Phật giáo ẩn hiện đâu đó trong cuộc sống của chúng ta. Đối tượng của chủ thể thẩm mỹ được các thiền sư cảm nhận như một khoảng thời gian ngắn ngủi trong vòng quay vô tận của vũ trụ, chỉ một khoảng nhỏ đó thôi, nhưng mà bao hàm cái sự sống. Như vậy với thiền sư mạng giác thì vô thường mới thật là chân thường. Thế giới quan của người liễu đạo là như vậy, nhân sinh quan của ngài mạng giác thiền sư biểu lộ hùng hồn của hai câu thơ: sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đạo thượng lai. Có nghĩa là thời gian qua mọi thứ đều thay đổi, rồi chẳng bao nhiêu thời gian tóc chúng ta bạc đi. Điều đó đã nói lên cuộc sống của con người cũng thay đổi từng sát na sanh diệt. Nơi con người không có một cái ngã thường hằng. Như vậy với tuệ nhãn của người kiến tánh thấy rõ vô thường thì thấy được vô ngã. Thấy được vô ngã thì đích thực là chân ngã. Mà thấy được chân ngã là chúng ta thấu được lý vô thường. Giáo lý vô thường vô ngã cũng được nhà thơ Thôi Hiểu. Ông ta sống vào khoảng thời gian từ năm 704 đến 754 Công Nguyên, đã thể hiện rõ nét trong bài Hoàng Hạc Lâu. Thì ông ta nói như thế này: Hoàng Hạc Lâu, tích nhân dĩ thừa Hoàng Hạc Khứ, thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu. Hoàng Hạc nhất khứ bất phùng phản, bạch vân thiên tải không du du. Tỉnh xuyên lịch lịch hãng dương thù, phương thảo thê thê anh vũ châu. Nhật mô hương quang hà sứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Theo nhà thơ Tản Đà thì ông ta dịch như thế này: Lầu Hoàng Hạc, hạt vàng ai cởi đi đâu, mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ. hạt vàng đi mất từ xưa, nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay. Hán dương sông tần cây bày, bãi xa ăn vũ săn dày cỏ non. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Bài thơ này được một nhà thơ rất là nổi tiếng, người ta gọi là Thi Tiên Lý Bạch, ông rất là ngưỡng mộ cái bài thơ này. Như vừa rồi thì quý vị nghe về vô thường. Vô thường làm đảo lộn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Nhưng mà nếu nhìn về một khía cạnh bi quan thì chúng ta thấy vô thường chỉ là tang thương vỡ buồn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn với cặp mắt của con người học đạo, nhìn với cặp mắt của con người có tuệ giác, thì chúng ta thấy trong vô thường đó nó có một thẩm mỹ. Như vậy nói về thẩm mỹ, theo quan niệm về thế gian thì có nhiều cái quan niệm lắm. Chẳng hạn như nói theo Alberti, một nhà mỹ học thời phục hưng tại Italy, thì ông ta cho rằng là cái đẹp, cái thẩm mỹ là sự hòa nhịp như thế nào đó giữa các phần trong tổng thể mà chúng tạo thành. Sự hòa hợp và hòa nhịp này phải đáp ứng những liệu số chặt chẽ, đáp ứng sự tổ chức và bày trí, mà sự hài hòa tức là cái nguyên lý tuyệt đối và khởi nguyên của tự nhiên đòi hỏi. Còn nói theo Herder, một nhà luận lý học người Đức ở thế kỷ thứ 18, thì ông ta cho rằng cốt lõi toàn bộ cái đẹp là chân lý. Bất kỳ cái đẹp nào cũng cần tới chân lý và điều kiện. Còn nói theo Gorky, thì ông ta cho rằng là cái đẹp là sự phối hợp các chất liệu khác nhau, cũng như là các âm thanh, màu sắc, từ ngữ, làm sao cho cái tác phẩm tạo ra có một cái hình thức có thể tác động lên tình cảm và lý trí, như một sức mạnh khơi dậy con người, khơi dậy sự ngạc nhiên, khơi dậy niềm kiêu hãnh và khơi dậy niềm sung sướng trước khả năng sáng tạo của mình. Đó là cái đẹp theo của những nhà văn, nhà thơ, nhà tâm lý ở trên thế gian. Còn riêng về cái đẹp của người Phật tử chúng ta đã và đang học là cái đẹp ở trạng thái, trong khi đó chúng ta đã giải tỏa tuyệt đối cái trung tâm tự ngã, một trạng thái an bình và giản dị. Như vậy đẹp hay là thẩm mỹ, trước hết là phải nói đến sự thật. Như một cái đẹp gì đó mà không có sự thật thì chỉ là cái lớp bên ngoài. Cái đẹp này không phải là tốt sơn hơn là tốt gỗ, mà cái đẹp này là đẹp từ ngoài cho đến trong. Đó là cái đẹp sự thật. Cái đẹp chân chánh chỉ xuất hiện trên cơ sở sự thật. Người ta gọi là thật khi mà nhận thức của chúng ta phù hợp với thực tại khách quan. Đó là sự đồng điệu giữa chúng ta và vũ trụ, nó hài hòa với nhau như một là nhạc khúc vậy. nắm chắc sự vận hành của quy luật và sống đúng theo quy luật đó, con người chúng ta sẽ đạt được an lạc và sẽ hành xử đúng theo chiều hướng phát triển của lịch sử, và đồng thời góp phần thúc đẩy xã hội một ngày một văn minh tiến bộ, làm cho cuộc sống càng thêm sinh động, hài hòa hơn. Đó là cái đẹp mà người Phật tử chúng ta đang có học và hành. Hơn thế nữa, đẹp theo Phật giáo là một sự thăng bằng. Thăng bằng với môi trường để hòa nhập vào thiên nhiên tuyệt mỹ. Thăng bằng với nội tâm để có một bản lãnh tự tại. Một ai kia mà bảo rằng là tôi giàu có, tôi sang trọng, nhưng mà mặt mày hớt hải, thì quý vị thấy cái giàu có sang trọng đó nó có ý nghĩa không? Nó không có ý nghĩa gì cả. Bảo là mình ăn mặc đẹp, nhưng mà tâm tư của mình nó độc địa hơn là rắn rết, thì cũng không có thăng bằng. Nếu mà ăn mặc đẹp có một cái tư cách đẹp, thì như vậy giữa cái hình thức và cái nội dung, tức là cơ thể của chúng ta bên ngoài và nội tâm của chúng ta cũng phải đẹp như vậy, như thế đó, thì là một người đẹp có nội dung lẫn hình thức. Còn nếu mà chúng ta thấy là nó có cái sự khác biệt đó, thì chứng tỏ rằng là chúng ta mất thăng bằng. Mà một người không có thăng bằng có nghĩa là chúng ta không có tự chủ. Mà khi mà chúng ta không có tự chủ có nghĩa là chúng ta không có tự tại. Thì như vậy, dù cho là chúng ta sống trên tiền rừng bạc biển, nhưng mà cũng không có cái niềm an vui tự tại nào cả. Trong cung cách thăng bằng đó, các vị thiền sư đã chuyển giáo lý vô thường, vô ngã, thâm nhập hoàn toàn vào những lời văn, những án thơ lấp lánh đầy màu sắc triết học, mỹ học, thiền học, thiên nhiên và con người. Mà qua đó một nhà vua Phật tử Trần Nhân Tông đã thấu triệt quy luật vận hành của vũ trụ. Chúa xưng nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cảnh hồng. Một vẻ đẹp không tự giam hãm mình trong bốn tướng sanh già bệnh chết. Một thiền sư mãn giác cùng một cách thể như vậy đã tạo cho mình một sức cân bằng nội tại đến mức cao nhất. Như vậy, đứng trước lãnh vực của sanh tử như cuộc du hành tự tại trước một xuân thanh bình. Trong thời kỳ chiến loạn cũng như trong thời bình, vua Trần Nhân Tông cho chúng ta thấy thái độ an nhiên tự tại trong công việc dựng nước và giữ nước. Một mãn giác thiền sư cũng trong phóng thai đó, với một cành mai, một mùa xuân, một mái đầu, thiền sư mãn giác đã cho chúng ta thấy sự đến đi của con người trước cuộc sống êm đềm như sự đi qua và trở lại của mùa xuân vậy. Có nghĩa là xuân này đến, hoa nở để rồi tàn. Xuân đi thì hoa lại rơi rụng, xuân sau lại về, hoa lại nở. Tất cả đến mong manh như trò chơi của tạo hóa, nhưng mà bao giờ cũng cho có một cái thái độ rõ ràng, đến và đi, thấy mất nhưng mà nó là không có mất. Do đó có không mất còn sống chết thình suy, được mất vân vân và vân vân, tất cả những cặp phạm trù đối đại bất tận của con người và thế giới trần gian này nó là như vậy rồi. Và một nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: hạt bụi nào qua kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về với các bụi, ôi các bụi mệt nhoài. Quý vị thấy không? Hay lắm. Nghĩa là hạt bụi nào đó cấu tạo nên một hình hài con người của mình, rồi nó là trở về với các bụi, là tiếp tục đi lang thang từ nơi này sang nơi khác. Phạm trù đó đẹp và còn biểu hiện sự nhận thức một cách biện chứng về cuộc sống đang vận hành và phát triển. Trong ý nghĩa đó, thiền sư Mạn Giác rất là lạc quan. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc già nhất chi mai. Nghĩa là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Tự tại đã ảnh hưởng sâu đậm đến những người Phật tử, đến những thi nhân, ảnh hưởng sâu đậm trong Phật giáo. Một cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng đã từng nói: thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Quý vị thấy ông có buồn phiền gì không? Nghĩa là nếu mà không có thứ này thì tôi ăn thứ kia, trong cái mùa này thì tôi phải ăn cái thứ này, mà trong mùa khác tôi phải ăn thứ khác. Nghĩa là tự tại trước mọi hoàn cảnh trong cuộc đời. Tuy thơ ca mang đậm nét triết lý nhân sinh, nhưng mà cũng không ngoài cái ý nghĩa là khuyến khích chúng ta phải tìm thấy sự thẩm mỹ của vô thường. Đó là cách xác lập nhân cách siêu việt của con người qua năng lực giác ngộ và tự thắng cái ngã của mình qua mọi hoàn cảnh. Trong ý nghĩa giáo dục này được rút tỉa từ những nguồn cảm hứng thẩm mỹ, từ những cái trác tuyệt trong ngôn ngữ đời thường, để mà đưa con người đến chân lý qua sự cảm nhận của thi ca. Như vậy, giáo dục tinh thần vô thường vô ngã là tạo cho con người một bản lĩnh tự tại. Các bản lĩnh đó chính là các bản lĩnh của bậc đại hùng, đại lực, đại dũng. Con người chứng ngộ được nhuần chất thẩm mỹ của giáo lý vô thường vô ngã sẽ là con người có đầy đủ nghị lực. Như vậy tất cả mọi người chúng ta, ai đã thấy được vô thường, ai thấy được cái đẹp vô thường, thì quý vị sẽ là một người có nghị lực nhất. Bởi vì chúng ta không buồn khi mà thời tiết chuyển lạnh, chúng ta cũng không vui mừng khi mà thời tiết trở nên ấm áp. Nếu có phải mùa hè thì tôi mặc ít áo, nếu có phải mùa đông thì tôi mặc nhiều áo hơn. Nếu mà có phải mùa hè thì tôi đi ra ngoài chơi nhiều hơn, hay là đi về chùa tu nhiều hơn, nhưng mà tôi không bỏ. Nếu là trời lạnh thì tôi mặc áo nhiều hơn để tôi đi chùa tôi tu. Như là chúng ta không có ngán, không có sợ gì cả. Có nghị lực, có ý chí, có thể tự tại trước mọi biến thiên của cuộc sống. Như vậy là chúng ta có cân bằng, như vậy là chúng ta có tự chủ, cân bằng với môi trường và đạt đến lãnh vực tự tại, là thể hiện mặt tịch tịnh của cái thể tánh chân như, để mà phục vụ cho trước hết là cho mình, mà sau đó cho người khác, phục vụ tha nhân đến độ quên mình, cống hiến tất cả những sức lực, tâm lực của mình cho đạo pháp và cuộc sống, thì còn gì tốt đẹp hơn. Sự an bình và giản dị không có chỗ tột cùng mà chỉ phát sinh trong các thâm sâu cùng tầng của tâm thức. Đó chính là sự rũ bỏ toàn bộ cái ngã. Một lúc nào đó mà chúng ta còn cái ngã, một lúc nào đó mà chúng ta còn nghĩ về tự thân của mình, chúng ta không làm gì được cả. Thẩm mỹ của vô thường vô ngã bàn bạc trong thi ca Phật giáo vốn là cái tư tưởng chủ đạo xuyên suốt trong các án văn của các thi nhân, nhưng mà thi ca chỉ là cái xác không hồn, không gợi được cái cảm giác thẩm mỹ siêu thoát, mà trong đó con người, vạn vật, vũ trụ là một tổng thể hài hòa không thể tách rời nhau. Như vậy, nếu mà chúng ta muốn cho những lời văn, lời thơ đó trở nên sống động, thì chính chúng ta là cái người phải linh động, phải điều động, phải vận dụng tất cả những thứ đó áp dụng trong mọi cuộc sống, thì thơ văn đó, dòng chữ đó có chết đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng làm cho nó sống dài, để mà chúng ta ứng dụng với cuộc đời. Để cảm nhận hết cái đẹp siêu thoát này, chúng ta cũng phải tự thấy mình vô ngã, ngoại giới không có hữu ngã. Một lúc nào đó mình còn thấy cái ngã mình to quá, mình không chấp nhận lời khuyên dạy của ai cả. Một lúc nào mình còn thấy mình to hơn, cao hơn người khác, đẹp hơn người khác, thông minh hơn người khác, thì ngày đó mình vẫn còn cứ khổ, vẫn cứ còn đấu đá với nhau dài dài. Nhận chân được thế giới thực tại là vô thường, nhân sinh là vô ngã, là thấu triệt được hai phạm trù đầu tiên trong tứ diệu đế, đó là khổ đế và tập đế. Hai phạm trù này thuộc cái bi thẩm mỹ, từ đó định ra cho chính chúng ta một cách sống tích cực, để mà đạt được bản lĩnh tự tại an nhiên lạc quan trong cuộc sống. Điều này cũng đồng nghĩa với những ai đã chuyển hóa cái bi đó thành cái đẹp cao cả, để mà thực thi một quá trình sống là cho, không phải chỉ nhận cho riêng mình không mà thôi. Như vậy một lúc nào đó chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta có cái khuynh hướng cho nhiều hơn nhận, là lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy an lạc. Mà rõ ràng là vậy, một khi nào đó mà chúng ta cứ nghĩ là mình phải nhận của người này, phải nhận của người khác là mình đòi hỏi. Mà đòi hỏi không có ai cho là mình buồn phiền, mình đau khổ, mình được bực bội. Nhưng mà đối với tâm tư chúng ta chỉ cho hơn là nhận. Có cái gì chúng ta cho cái nấy thoải mái lắm. Mình đâu có mong ai đâu, mình đâu có mong chờ gì đâu. Nhìn chung thì vô thường không phải là một điều xấu, nó có cái mặt tốt của nó nếu chúng ta biết vận dụng. Nếu mà hạnh phúc không tồn tại mãi mãi thì sự bất hạnh cũng không vĩnh cửu. Khi hết hạnh phúc, chúng ta trở thành người bất hạnh, và chúng ta cũng trở thành người hạnh phúc khi mà chúng ta hết bất hạnh. Cho nên là hạnh phúc đến trong tầm tay của chúng ta thì phải ráng mà giữ cho kỹ, giữ cho cẩn thận, đừng để hạnh phúc nó vượt khỏi tầm tay của mình. Nhưng mà khi đã tới lúc nó vượt khỏi tầm tay của mình rồi thì làm sao? Mình không buồn, chỉ có vậy thôi. Hay là những bất hạnh đến với mình cũng không than thân, trách phận, trách người, trách đời, không có buồn chán, mà phải đối diện, chấp nhận. Nghĩa là đi từ trạng thái này qua trạng thái kia, nó là một điều rất là tự nhiên. Cho nên chúng ta không cần phải hãm lại cái sự chuyển động, mà chúng ta phải biết nắm lấy những sự vật đến với chúng ta, chấp nhận chúng như vậy. Thì cho dù là thời gian có như thế nào, cho dù là những gian nan chướng ngại do những bất hạnh đó nó khơi dậy nơi chúng ta, ở đó chúng ta sẽ thấy mỗi khoảnh khắc của đời sống là độc nhất vô nhị, và không bao giờ trở lại. Quý vị chắc chắn ai cũng nghe, nghe nói rằng là phước bất trùng lai, có đúng không? Những cái sự may mắn đó nó không đến với chúng ta lần thứ hai. Cho nên khi mà chúng ta có những hạnh phúc, dầu cho là lớn hay là nhỏ, chúng ta biết nắm giữ, thì thời gian đó là thời gian đẹp nhất của chúng ta. Thấy được vẻ đẹp của vạn loại hữu tình, tỉnh thức về vô thường, nhận ra được sự mong manh nội tại của mọi vật, và đó là một cái giai đoạn cần thiết để mà chúng ta phát triển trong mọi người chúng ta. Nếu chúng ta lơ là với sự thật này, chúng ta sẽ làm chậm lại sự tiêu hóa hay là sự tiến hóa cá nhân của chúng ta. Dù cho chúng ta biết tiềm năng trí tuệ của chúng ta có đầy đủ, dù cho chúng ta biết cái bản lĩnh chúng ta có thể làm được mọi thứ, nhưng mà chúng ta sẽ không phát triển nổi, là tại vì chúng ta đã coi thường cái khả năng của mình. Cho nên trước tiên là chúng ta phải tìm hiểu vô thường là cái gì, để rồi chúng ta học đối mặt với sự tạo hợp không thể tránh của cuộc sống. Và tiếp theo là chúng ta áp dụng một cách có lợi ích những cái sự hiểu biết của chúng ta vào trong đời sống hàng ngày. Do vậy đó mà mỗi bài pháp nó đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Mà mục đích chúng ta nghe pháp không phải để chúng ta khoe là tôi có nghe ông thầy nổi tiếng đó nói, không phải để khoe là tôi ngồi nhiều, tôi nghe nhiều, mà mục đích nghe pháp là chúng ta phải ứng dụng trong đời sống để coi chúng ta thay đổi được gì. Và như chúng ta đã biết, vô thường là một hiện tượng phổ quát tác động lên mọi mặt của cuộc sống. Trong môi trường vật chất là đối tượng của tri giác chúng ta. Mỗi năm mỗi mùa liên tục nối tiếp nhau, mỗi mùa có những thay đổi, những đặc trưng, chẳng hạn như là sự chuyển đổi của nhiệt độ, dài ngắn của ngày đêm, phong cảnh thiên nhiên, vân vân và vân vân. Cho nên mặc dầu nói là thay đổi, hè đã hết, thu đã sang, nếu mà chúng ta nhìn vào mặt ảm đạm thì chúng ta thấy thu là điêu tàn. Mà nhất là ở Việt Nam mình có cái bài hát của một ca sĩ nào đó hay là một thi sĩ nào đó nói rằng là trời mùa thu Việt Nam buồn lắm em ơi, có phải không? Nói theo cái quan niệm buồn thì mình thấy chắc chắn là buồn, nhưng mà quý vị nếu mà ai đã từng qua miền Đông ở nước Mỹ, vào cái mùa này nhiều người đi ngắm cảnh lắm, nhất là những cái khu rừng thông lá bắt đầu chuyển vàng, từ vàng nhạt tới vàng đậm, rồi từ vàng đậm nó chuyển sang màu tím, và từ màu tím nó rơi rồng. Thì mùa này người ta đi chơi nhiều lắm. Những cái đồi nó vàng rực rỡ như vậy thì ai bảo là buồn? Cho nên mùa xuân cũng có cái đẹp của mùa xuân, mà mùa thu cũng có cái đẹp của mùa thu, mùa hè có cái đẹp mùa hè, kể cả mùa đông lạnh lẽo cũng có cái đẹp của mùa đông nữa. Những thay đổi đó không thể nào tránh, dù là chúng ta có thích mùa hè hay là chán ghét mùa hè. Thích mùa hè thì cái lạnh mùa đông cũng cứ tới, mà thích cái lạnh của mùa đông, nắng ấm mùa xuân cũng vẫn cứ tới như thường. Như vậy không có ích lợi gì khi mà chúng ta chỉ mơ mộng một cái nào đó mà không thể có thể giữ được. Cho nên tốt hơn hết đó là chúng ta phải thử nếm cái hương vị và cái vẻ đẹp thẩm mỹ của mỗi mùa. đến nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải thử cái hương vị đó. Chắc chắn người Việt Nam chúng ta không ai là không biết cái câu nói này: không ăn đậu là không phải mễ, mà không đi trễ là không phải Việt Nam. Nhưng mà rồi nhìn chung cũng phải Việt Nam mình đi trễ không đâu. Tại vì cũng có những người Mỹ họ không đi trễ như thường, là do vì họ thử nếm cái mùi trễ của Việt Nam. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là người Việt Nam mình không ăn đậu. Chúng ta vẫn cứ ăn, không đậu đỏ thì đậu xanh, vẫn ăn hết á. Cho nên nói thì nói đặc trưng mỗi xứ, mỗi cái tập quán, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng thử hết á. Như vậy chúng ta thấy rằng là mỗi cái hương vị chúng ta cũng phải nếm, mỗi cái vẻ đẹp của mỗi mùa chúng ta cũng đừng nên bỏ qua. Tại vì chúng ta biết chắc một điều, chu kỳ cứ như thế mà bắt đầu đi rồi lặp đi lặp lại mãi mãi. Và đó chúng ta thấy vô thường nó hoạt động khắp mọi nơi, tại vì tất cả thay đổi không ngừng nghỉ, cho dù chỉ là một khoảnh khắc thôi. Đối với người biết nhận ra nó thì sẽ thấy ngay từ thân sự biến chuyển này là một vẻ đẹp vĩ đại trong sự biến chuyển hàng ngày của mình. Một ai kia mà thấy chúng ta có cái sự thay đổi là chúng ta giỏi. Sự biến chuyển luôn luôn ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của chúng ta. Giàu hôm nay có thể chuyển nghèo ngày mai, và ngược lại. Người ta mất việc làm rồi là kiếm chỗ làm khác, chủ rồi là trở thành thợ, thợ rồi trở thành chủ, không có cái gì là bất đồng cả. Mà rõ ràng nó là như vậy. Nếu mà trong mấy ngày hôm nay quý vị có theo dõi tình hình thế giới thì sẽ thấy một ông tổng thống đầy quyền lực ở Libya, ông Gaddafi, ông đã quyền lực ghê lắm. Trong cái quyền sử của ông này cho chúng ta thấy, phải nói là ông rất giỏi. Ông có thể làm một cuộc đảo chính không đổ máu để mà cướp chính quyền của một vị vua ở Libya lúc ông mới 27 tuổi thôi. Lúc đó ông mới chỉ có đại úy thôi. Nhưng mà sau khi ông làm cuộc cách mạng này rồi đó, cướp chính quyền, ông lên làm tổng thống, tự phong tướng cho ông thôi. Nhưng mà về sau thì ông khiêm nhường, ông chỉ nhận đại tá chứ không có nhận tướng. Và như vậy ông cai trị một nước Libya đầy dầu mỏ suốt cả 42 năm, với một cái chế độ kiêu căng, tự phụ, độc tài. 42 năm trị vì một đất nước giàu khí sung mãn, rồi thì cuối cùng ông vẫn cứ bị hạ bệ. Từ một người ngồi trên triệu triệu người, từ một người quyền uy, từ ông phong là vua của tất cả các vị vua ở Bắc Phi, ở Châu Phi. Nhưng mà cuối cùng quý vị thấy sao? Cuối cùng cũng phải chui xuống ống cống bên vệ đường để mà trốn sự truy sát của lính cách mạng. Rồi từ một con người mà nói ra một câu có thể giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng, bây giờ bị một cái thằng lính quèn nó tát vô mặt, nó mắng chửi vô mặt. Từ một người mà cầm trong tay 200 tỷ đô la cuối cùng chết, rồi người ta để vào trong cái kho mà để giữ thức ăn cho lính ăn. Quý vị thấy có thay đổi không? Thay đổi. Những cái cuộc thay đổi không thể tưởng tượng nổi trong thế giới. Đó là lý do mà người xưa cứ dạy chúng ta: hữu phước bất khả hưởng tận. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có phước thì đừng có xài hết phước của mình, mà phải làm phước để tiếp tục hưởng. Chứ không thôi một lúc nào đó hết phước rồi đó thì nó bị đọa đó. Giống như ông tổng thống Gaddafi, Nhưng là một người mà quyền lực như vậy mà cuối cùng phải trốn dưới ống cống, mà quý vị coi thử coi còn cái gì nữa. Đời sống bên trong và những tình cảm của chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nguyên lý vô thường. Tính khí chúng ta thay đổi không ngừng từ sáng tới tối. Có những sự việc chúng ta thích thú nhiều, có những việc chúng ta e ngại, có những lúc thì chúng ta cảm thấy thản nhiên. Nhưng mà cách gì đi nữa thì trạng thái tâm thức của chúng ta vẫn bị bập bền sao đồng với những điều xảy ra chung quanh chúng ta, và chúng ta vẫn cứ luôn luôn bị chi phối bởi cuộc sống. Chẳng hạn chỉ cần gặp một người bạn xa cách nhiều năm, thế là bây giờ gặp lại, tâm lý ăn vui. Rồi phút tiếp theo thấy một người nào đó ghét mình đến, mà một người mà mình ghét cay ghét đắng mà gặp mặt, quý vị thấy có vui không? Bực ghê lắm, muốn nhà vô đánh lộn liền. Rồi một lúc nào đó người mà mình thương tự nhiên là chia tay với mình, ra tòa ly dị đòi chia của, quý vị thấy cái đau không? Đau, hoàn toàn đau. Để biết tâm thức của chúng ta hiện giờ như nó giống cái gì, quý vị cứ thử tưởng tượng một con khỉ mà bị nhốt ở trong chuồng á, nó chạy bên này, nó níu bên kia, nó quẹt bên nọ, nó làm đủ trò đủ kiểu như thế nào đấy, thì tâm của chúng ta cũng giống như vậy đó. Nó không ngừng nhảy nhót về phía này phía kia, hết chạy tới cửa này tới chạy cửa sổ nọ, thì tâm của chúng ta cũng giống như vậy. Như một con khỉ, những tánh tình cảm xúc của chúng ta không ngừng cử động, không ngừng ném chúng ta từ đỉnh núi cao này sang cái lãnh vực sau nọ và ngược lại. Không có gì là thường hằng bất biến. Người ta sinh ra, lớn lên, rồi đến trường, học ra trường, đi làm việc, rồi già đi sớm hay là muộn. Tất cả mọi thứ nó là diễn tiến như vậy. Cuộc đời cứ như thế mà đi từng khoảnh khắc này sang khoảnh khắc nọ, chúng ta chẳng làm gì được. Và như cái lần chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta còn có cái khuynh hướng là tôi phải làm một cái gì đó để ngược lại, thì chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên cái tốt hơn hết đó là chúng ta phải làm sao biết sửa soạn tâm lý của chúng ta để mà chúng ta sống, sống cho đẹp. Quý thầy Chư Tôn Đức cứ thường khuyên: sống trong hiện tại là giây phút đẹp tuyệt vời, chúng ta không cần phải tìm một nơi nào cho xa. Và khi mà cái chết đến thì phải từ bỏ tất cả, nào là gia đình, bạn bè, tài sản, những sự vật mà người ta cất giữ. Như quý vị thấy một tổng thống Gaddafi trong tay giữ 200 tỷ đô la, không phải ít đâu. Nhưng mà bây giờ ông chết rồi, đâu có đem đi được. Phải mà thời gian ông còn tại vị đó, ông dùng 200 tỷ đô la đó để nuôi những dân nghèo ở Libya thì nó còn có cái ý nghĩa hơn. Và nếu có phải lúc mà ông bị hoạn nạn như vậy thì chắc chắn sẽ có người chết thế cho ông. Còn đàn này đó, nó bắt được là bắt đầu nó tát, bắt đầu nó lôi, nó kéo ra đường phố, thì như vậy là không còn cái gì cả. Một số người sẽ kinh hoàng hay là tuyệt vọng khi mà chỉ nghĩ tới cái chết, hay là nghĩ tới cái lúc mà mình không có quyền lực, chỉ sợ khi chết tới, chỉ sợ khi mình mất đi quyền lực, nhưng mà không biết làm sao giữ được cái quyền lực của mình. Cho dù là chúng ta có phản ứng như thế nào đi nữa thì tuyệt đối cũng không thể nào thay đổi trước cái sự vô thường. Nếu mà chúng ta thấy được vô thường và chúng ta nhận chân được những cái thẩm mỹ của nó thì chúng ta sống tự tại. Cho nên tốt hơn là nhìn vào những sự việc trong cái tiến trình biến dịch và chúng ta hãy lợi dụng nó để rút ra cái tốt nhất có thể từ những năm còn lại của chúng ta, phải làm một cái gì đó cho có ý nghĩa. Chúng ta biết rằng là một cái hơi thở ra mà chúng ta không thở vào, thì bây giờ cái thân này có đẹp, gọi là có thiên kim tiểu thơ hay là có vạn kim tỷ phú gì đó, cũng tiêu điều, không có ra sao cả. Cho nên chúng ta đừng sợ những cái giây phút mà chúng ta chết, mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống, làm những cái gì cần thiết trong khi mà chúng ta còn. Ai cũng có một cái cảm giác mãnh liệt đau khổ trong những giờ phút chia tay với những người mà chúng ta hằng quý mến. Nhưng mà rất ít người có can đảm là chúng ta phải làm một cái gì đó để giữ những người mà chúng ta hằng quý mến đó còn mãi với chúng ta. Như vậy khi mà đã thấy được cái vẻ thẩm mỹ của vô thường, thì chúng ta không nên làm cho tình thế trở nên nặng nề hay là khó khăn hơn, mà chúng ta phải ý thức một điều: tình cảm lúc này thật ra chỉ là một ý thức tức thời và sắc bén về vô thường, đã cho một cường độ, một sự thật và một sự giàu kinh nghiệm bất ngờ vào tình huống đang diễn ra. Mà chúng ta biết là những tình huống đang diễn ra trong cuộc đời của chúng ta, nó không báo trước. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị một tâm lý là phải luôn luôn làm thế nào để giữ người thân của chúng ta còn tồn tại với mình, để một mai kia mà lỡ có chết đó, thì cũng không có ân hận gì cả. Sự cảm nhận tính vô thường, tính cách độc nhất của khoảnh khắc chúng ta đang sống, làm mạnh thêm tri giác về cái gì đang trôi qua và biến chuyển những sự vật tầm thường nhất trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta biết như vậy, cho nên đừng hoang phí cuộc đời của chúng ta. Hãy tưởng tượng tất cả những cây cối trên trái đất này sẽ chết hết trong một hay là hai tháng hay là trong một vài ba tuần. Khi mà nghe tin này, chúng ta sẽ nhìn những cây cối với một con mắt mới. Nhìn cho kỹ, không thôi nó sẽ rụng, hay là không thôi nó không còn nữa. Đối với người thân của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta biết người thân của chúng ta sắp chia lìa, chúng ta sẽ buồn phiền, đau khổ. Nhưng mà có được bao nhiêu người biết trước những cái điều đó? Có thể là sanh ra trong cuộc đời này, chúng ta biết là chúng ta sanh ngày, giờ, tháng, năm, nhưng mà chết thì ngược lại là chúng ta không bao giờ biết trước được. Cho nên là những cái gì mà chúng ta có phải trân quý mà giữ gìn. Nếu mà thấy một cái gì đó mà sắp mất đi, chẳng hạn như nói là cây cối nó sẽ chết, thì như vậy thình lình một cái bóng màu lục mơ hồ này, nó khiến chúng ta có một cái cảm giác mạnh là cây bắt đầu nó khô, nó héo, nó rơi rụng, bắt đầu chúng ta buồn. Chúng ta thấy cây dầu ở góc đường hay là cây ổ trong vườn của chúng ta như là chúng ta chưa từng bao giờ thấy nó, chúng ta sẽ có một cái cảm giác hòa điệu tổng thể của nó. Hình dáng những chiếc lá, những cái vỏ kiến trúc của thân, những cảnh tiếng xào xạc của lá, sự hiện diện của bóng mát, nó làm cho chúng ta cảm thấy rất là đẹp. Thì những cái điều đó chúng ta có được, chúng ta giữ, nhưng mà một lúc nào đó nó có mất đi thì cũng không có cái gì là sợ hãi cả. Không gây sợ hãi, mà chúng ta phải ý thức về sự phù du, về cái sự mong manh của sự vật và con người, làm cho chúng ta cảm kích hơn là và gợi ra một cái sự kính trọng, tình thương và cái lòng bi mẫn của chúng ta. Do vậy mà khi mà chúng ta sống với bất cứ ai, đừng nên tạo đối thủ, mà chúng ta phải sống cho đẹp. Kể cả những cây cảnh cũng vậy, là cây cảnh vẫn có tình khi mà chúng ta biết săn sóc, biết lo lắng cho nó. Thì như vậy đối với con người, mà một khi mà chúng ta có tình cảm thì giàu ở đâu chúng ta vẫn cũng cứ thấy đẹp. Người có xa là cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn cứ thấy đẹp. Cho nên không có tạo đối thủ. Biết bao nhiêu người thường tranh cãi nhau là không thể khuây ngôi, Nhưng mà khi cái chết rồi, hay là cái sự xa rời của người đó nào đó, khiến họ cảm thấy thấu hiểu được chiều sâu của tình cảm mà họ thường lơ là, không ý thức được. Cho nên đối với những người một khi mà đã gọi là người thân, người thương của mình rồi đó, cái hay hơn hết là đừng có gây đau khổ, đừng có tạo cái sự nhọc nhằn cho nhau. Để làm gì? Để khi mà mình có chết rồi đó thì người ta cũng không có than phiền: cha này lúc còn sống cha ác, cha hung dữ, bây giờ chết là phải rồi. Đấy, giống như ông tổng thống Gaddafi đó, quý vị thấy không? Nghĩa là khi mà ông chết rồi, cả thế giới vui mừng là bởi vì một cái chế độ độc tài 42 năm gây khủng hoảng, làm khổ sở không những cho dân tộc Libya mà cả thế giới nữa. Là tại vì ông này cũng đã từng chủ mưu đánh bom chết không biết bao nhiêu người. Vào thời tổng thống Reagan đã cho máy bay quân tạc bắn vô dinh ông mà sao nó không chết. Mà cả thế giới đều là bực bội về cái ông này. Bây giờ ông này chết thì người ta khoái lắm. Thành là như vậy, đối với người thân của mình, có nhiều người thân thật đó, nhưng mà có người nói cũng phụ phàng lắm: chết đi chết phức cho rồi, sống làm khổ tôi. Đừng để người thân của chúng ta nói câu nói đó, mà phải làm cho người thân của mình: người này mà mất đi rồi đó thì tôi mất cả một bầu trời. Phải để người ta nói như vậy cái đó. Mà rõ ràng là vậy, quý vị thấy Đức Phật đã vào Niết Bàn cách đây 2555 năm rồi, mà bây giờ người đệ tử của Ngài vẫn cứ luôn luôn nhắc nhở Ngài. Một hình ảnh đẹp nào đó vẫn có thể được nhắc nhở hoài, khi mà người đó rất là dễ thương, khi mà người đó luôn luôn không bao giờ nghĩ đến tự thân của mình, mà luôn luôn nghĩ tới cho chúng sanh vàng lại. Bởi vì một khi mà họ sống mà sống cho mọi người thường là như vậy, cho nên khi chết rồi tất cả mọi người đồng thường thấy người đó có một phẩm chất tốt. Có lẽ là sự tán dương của họ và sự thương yêu của họ khi mà người đó không còn. Bình thường có người là như vậy, nhưng mà bây giờ đây là người Phật tử, chúng ta hiểu được vô thường và thấy được vẻ đẹp của vô thường, có thể giúp chúng ta sống thương yêu nhau khi mà còn sống bên nhau. Chúng ta không nên chán nản và làm tự thân mình bệnh hoạn, mà trái lại còn gây cảm hứng cho chúng ta sống trọn vẹn hơn và giúp đỡ cho tất cả những người bạn đồng hành mong manh này trên trái đất này càng ngày càng hạnh phúc hơn. Có thể nói là tâm tánh hay là một cái tâm lý thông thường của con người, chúng ta thường là thích tất cả mọi thứ mà không có ai có một cái ý nghĩ là mình phải tập làm sao để làm chủ đối với tâm thức của mình. Nghĩa là chỉ thích cho mọi thứ, nhưng mà rồi đó là bị mọi thứ đó nó chi phối, cuối cùng rồi chúng ta không làm chủ được lấy mình. Ý thức được vô thường và sự tươi đẹp có thể cho đời sống thêm hương vị, điều chắc chắn là như vậy, thì chúng ta sẽ lợi dụng tối đa thời gian của chúng ta và dùng nó theo cách tốt nhất, thay vì để nó trôi qua một cách vô ích, chúng ta không biết đến giá trị của nó. Một câu nói rất là thông thường, nhưng mà nghiệm kỹ thì chúng ta thấy nó có ý nghĩa. Thời gian là vàng bạc. Đối với một cái nước làm nông nghiệp, nói tới thời gian là vàng bạc họ không tin. Nhưng mà đối với những người mà làm công nghệ ở Mỹ đây đó, người ta trả lương giờ. Cho nên một giờ làm việc là phải có cái ý nghĩa của một giờ. Nếu mà có phải là một giờ 50 đô la thì phải làm sao cho xứng đáng 50 đô la, chứ còn mà tới đó mà ngồi uống cà phê, hút thuốc thì coi bộ 50 đô la này người ta không chịu trả cho mình đâu. Đối với cuộc sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy thời gian là bạc thật đó. Ý nghĩa thực sự của thẩm mỹ vô thường luôn luôn bị người ta hiểu sai. Bị hiểu sai là tại vì không ai chịu nghiên cứu về vô thường, mà cũng không ai chịu thấy và khía cạnh thẩm mỹ của vô thường, cho nên hiểu sai là phải rồi. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không có quyền hiểu sai, cho nên phải học, phải thực hành cho thật kỹ để mình xứng đáng là đệ tử của Phật. Một số người thử giải thích nó có vẻ hơi quá đáng. Họ cho rằng là mọi sự, mọi việc rồi cũng đi qua, cho nên không có cái gì là quan trọng cả. Không có cái gì quan trọng thì bây giờ tội tình gì mà phải làm cho mệt xác. Thôi, đi chơi cho nó khỏe. Quý vị nghĩ về có được không? Không được. Đó là một thí dụ cụ thể cho việc bẻ quạt một chân lý căn bản để biến nó thành một cái cớ cho cái sự biếng nhác của mình. Chúng ta không đương đầu với những cái thực tế của đời sống. Do vậy đó mà khi mà chúng ta biết ý thức về vô thường, không có nghĩa là chúng ta bỏ công ăn việc làm hay là việc học hành của mình, mà chỉ đơn giản là nhận thấy những cái sự kiện, biết rằng tất cả mọi sự được biến dịch mãi mãi. Thì vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì cho có ý nghĩa? Một câu chuyện này mà thực sự nó đơn giản, đơn giản nhưng mà đầy đủ ý nghĩa lắm. Có một ông cụ cuốc đất, cuốc cỏ. Ông già rồi. Một người đi đường hỏi rằng là: cụ ông nè, nếu mà ông biết ngày mai ông chết thì bây giờ ông sẽ làm gì? Thì ông cụ ông nói như thế này: nếu mà tôi biết ngày mai tôi chết thì hôm nay tôi phải ráng cuốc cho xong cái miếng đất này. Đó là một thái độ rất là tích cực. Như thế thì vô thường không phải là một lý do để mà chúng ta sợ hãi, hay là chúng ta từ chối, hay là chúng ta phản ứng quá thái quá, mà là một sự hiểu biết này phải được dùng để làm cho cuộc đời của chúng ta có giá trị. Nếu mà mình biết ngày mai mình chết đó, mình này ráng niệm Phật cho nhiều chứ, đúng không? Để cho nó hết nghiệp, hay là để chúng ta tích tụ một số phước đức nào đó. Còn mà những người biết mai tôi chết, bữa nay tôi đi uống rượu đi cho rồi, uống rượu để mà giải sầu, cái đó chỉ là cái cớ biếng nhác của mình thôi. Chúng ta có thể quan sát rõ ràng tình trạng biến dịch thường ngày của đời sống mà chúng ta vẫn tiếp tục thương yêu đời sống, và phải thấy rằng đời sống đã cho chúng ta nhiều ý nghĩa. Đó là tinh thần người học đạo. Cho nên là cho dù là có biến dịch thế nào đi nữa, nhưng mà trong đời sống hàng ngày mình vẫn thương yêu đời sống thì ai bạc đãi với mình? Một khi mà chúng ta đã rõ bản chất vô thường của tất cả mọi hiện tượng trong và ngoài của chúng ta rồi, thì chúng ta không nên gán cho một sự hiện hữu vững chắc nào đó, cho rằng mọi thứ đó không thay đổi. Mà chúng ta biết vô thường thì càng làm cho mình có một niềm tin hơn. Bởi vì con người càng làm cho ý tưởng mà chúng ta tự tạo nên những sự vật vững chắc bao nhiêu, thì chúng ta là càng khổ bấy nhiêu khi mà chúng ta thấy nó sự có cái sự thay đổi, mà chắc chắn là nó sẽ thay đổi. Là bởi vì bản chất của vô thường trong đời sống này có bao giờ mà ngừng đâu. Nó không ngừng, mà bây giờ mình muốn nó ngừng, mà muốn cho nó ngừng nó không được thì mình là buồn phiền, mình đổ thừa là tại vì nó như vậy, thì đâu có phải. Nếu chúng ta có những cái ý tưởng chấp cứng thì chúng ta sẽ có cái khuynh hướng có những tham muốn và ghét bỏ rõ ràng và mạnh mẽ và lựa chọn những cái kinh nghiệm cho mình theo những ý tưởng thành kiến, rồi nắm lấy cái thành kiến ưa thích của mình đó, mình bỏ lại những cái gì cần phải làm và có ý nghĩa trong cuộc đời này, thì như vậy là mình không biết dùng cái thân của mình, mà mình cũng không biết dùng cái thời gian mà mình hiện hữu trên cuộc đời này. Nhất là chúng ta sẽ từ chối không chấp nhận mọi sự mọi vật, tại vì chúng ta cho mọi sự mọi vật đều biến đổi và người ta cố chống lại điều đó, mà trong khi đó định luật nó đã như vậy rồi thì chắc chắn muôn đời không bao giờ chúng ta chống lại được. Khi mà chúng ta bị đóng khung với một thái độ cố chấp như vậy, chính là những phiền não sẽ dẫn dắt chúng ta không ngừng đi từ cực này sang cực khác, và chúng ta tự làm cho chính mình bất ổn và mất sự quân bình ở trong nội tâm của chúng ta. Cho nên khi mà thấy sự quan trọng của việc học bớt bám víu vào những sự vật, những con người, là chúng ta phải chấp nhận sự thật vô thường. Vô thường bao giờ nó cũng hiện hữu, dù người ta muốn hay không muốn. Thì điều tốt hơn là chúng ta cứ theo dòng vô thường, giống như cái dòng sông nó chảy mạnh. Bây giờ quý vị nghĩ là mình có bơi ngược cái vòng dòng sông để mà mình vô bờ không? Tốt hơn thế là chúng ta cứ bơi xuôi theo dòng sông rồi chúng ta tìm cách vô bờ. Cuộc đời này là vô thường, nó là vậy rồi. Chúng ta không thể ngừng cái sự vô thường, mà chúng ta phải thấy cái thẩm mỹ của vô thường, rồi chúng ta dùng cái vô thường đó để mà làm một cái gì có ý nghĩa. Tốt hơn là chúng ta vật lộn với vô thường, hay là chúng ta cau có người này, chúng ta chửi bới người kia, đâu có ý nghĩa gì đâu. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ rằng chúng ta nên kiếm lợi từ cuộc đời và từ những tham muốn của mình, và người ta sẽ có nhiều thời gian để hưởng thụ sau này. Giống như ông Gaddafi, 40 năm trị vì vơ vét dân chúng ở Libya 200 tỷ đô la. Rồi bây giờ ông dùng được không? Còn ông cũng không dùng được. Nếu mà nghĩ rằng là cứ vơ vét để sau này mình mà hưởng thụ á, thì mình thấy ông Gaddafi không có cơ hội rồi. Thì bây giờ chúng ta coi đó là làm tấm gương cho mình. Những cái gì mà chúng ta cần làm, nên nhớ rằng là thời gian trôi đi, tâm thức chúng ta không chế ngự được và sẽ tiếp tục xỏ mũi dắt chúng ta đi, và chúng ta không thể nào cưỡng được. Rồi đến một lúc nào đó, hỏi là tại sao mình khổ? Không có tại sao cả. Tại vì mình cho nên mình khổ, chứ còn tại sao nữa? Câu trả lời là rõ ràng vậy rồi. Cùng lúc đó, mặt trái nợ nần đi theo, và không có cái gì bảo đảm cho chúng ta rằng là ngày mai sẽ tốt đẹp. Một khi mà chúng ta có tu, thì chúng ta biết là mặt tương lai là sẽ đẹp. Dù sao, đó là một tính toán tệ hại. Chúng ta không lập tức chuyển đổi cho tâm thức mình, mà còn lấy cớ rằng là không muốn bỏ qua cái thời vận tốt, không muốn bỏ qua cái thời trai trẻ thanh xuân, không muốn bỏ qua những cơ hội cuộc đời để đem tới cho mình. Vậy thì chúng ta là càng khổ nhiều hơn nữa. Vậy là chính tình trạng hoang dại của tâm thức chúng ta ngăn cản chúng ta không tận dụng được những tiền lợi của cuộc sống, và nó làm cho chúng ta phí phạm đời sống, là tại vì đó là những cái trò điên cuồng không kiểm soát được của nó, và những cái thiệt hại mà trò nguyện hóa đó nó gây ra cho chính mình. Chúng ta phải biết nắm lấy ân sủng hay là cơ hội khi mà để đến. Bây giờ cái cơ hội mà chúng ta có tốt nhất bây giờ đó là có được cái thân. Có được cái thân giống như chúng ta có cái chiếc thuyền. Mà muốn qua sông thì chúng ta cần chiếc thuyền. Quý vị nghĩ là mình muốn qua sông mà không có chiếc thuyền mình qua được không? Không thể được. Bây giờ chúng ta muốn làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho tương lai thì đây là cái cơ hội tốt nhất. Cái thân của chúng ta là cái phương tiện tốt nhất, cho nên đừng ngần ngại, ráng sử dụng cái thân này cho có ý nghĩa. Điều này không có nghĩa là chúng ta hay là mọi người luôn luôn có cái cơ hội và khả năng đó. Tại vì một lúc nào đó chúng ta sẽ không còn khỏe như bây giờ. Do vậy đó mà bây giờ khỏe được lúc nào, chúng ta phải tận dụng cái sức khỏe của mình lúc đó. Đừng hẹn để mai kia mốt nọ có cơ hội tôi mới tu, hay là đừng hẹn để cho già chút xíu nữa tôi mới tu. Mình không biết được. Biết bao nhiêu người thanh niên bỏ mạng. Ngoài nghĩa địa kia đâu phải là chỉ những người già chết đâu. Trẻ cũng có, già cũng có, mới sanh ra cũng có, mà trăm tuổi cũng có. Thì bây giờ đó, điều mà chúng ta cần làm là nghĩ là chúng ta cơ hội có được thân mạng trong cái đời kiếp này, không chắc chúng ta đã có được cái cơ hội làm người trong một cái đời kiếp sau. Cho nên ráng cố gắng dùng cái thân này làm những cái gì mà chúng ta có thể làm. Một tri giác lành mạnh về vô thường, một thoáng nhìn về nét thẩm mỹ về vô thường, đó là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho chính mình. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể đánh giá tốt hơn những mặt tốt đẹp của hoàn cảnh hiện thời của mình, không quá bám víu và để xem những mặt xấu với nhiều triết lý hơn. Thậm chí sự việc xấu nhất cũng có một cái cứu cánh của nó. Thứ hai là về dài hạn, để không chậm trễ với các không thiết yếu và đi trực tiếp đến cội nguồn của sự vật bằng cách là thuần hóa cái con cọp trong tâm của mình. Nó hung hăng, nó dữ tợn, chúng ta phải biết cách kiềm chế nó. Như thế chúng ta phải đối mặt với một số sự thật, phải thanh tẩy chính mình và đừng bao giờ tự lừa dối lấy mình. Khi mà chúng ta nhận thức và hiểu rõ bản chất thực của bản thân, cuộc sống chung quanh và hiện tượng giới, đồng thời hiểu rõ nét thẩm mỹ và vô thường cũng là chìa khóa giúp chúng ta rời khỏi cái điên đảo vọng tưởng của dục vọng, rời khỏi những cái sự ngoan cố chấp thủ, để rồi đó là cái nguyên nhân gây tới cái sự khổ đau cho chính mình. Những nét thẩm mỹ về vô thường có thể áp dụng cho đời sống hiện tại này, bây giờ và ở đây. Khi nào nhân loại đang có cái xu hướng giáo dục con người sống có lý tưởng vị tha, biết vì hạnh phúc của số đông, vì hòa hợp hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau, sống chung trong một thế giới hòa bình văn minh để cùng phát triển, thì ngày đó thế giới đó, xã hội đó đẹp. Mà chúng ta là những nhân tố sẽ đóng góp trực tiếp trong cái sứ mệnh đó. Cho nên giáo dục con người theo cái lối nhìn thẩm mỹ và vô thường sẽ giúp cho con người có một nhận thức đúng thực về cái mối quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng, giữa con người với môi trường thiên nhiên, cũng như là mối quan hệ giữa con người với xã hội. Một lúc nào đó mà mình cứ hô hào là phải làm cho xã hội đẹp, phải làm cho xã hội giàu mạnh, nhưng mà chính bản thân của mình lại là tham lam, lại tham nhũng, rồi là làm lũng đoạn đủ mọi thứ, chỉ lo cho bản thân, lo cho gia đình mình không, thì làm sao mà xã hội giàu mạnh được. Cho nên với cái nhìn vô ngã sẽ giúp cho con người phát triển đạo đức khiêm cung, điềm đạm, tôn trọng, thương yêu, tha thứ, sống một cuộc sống vị tha, không bảo thủ, không ích kỷ. Như vậy giáo lý vô thường và cái sự thẩm mỹ của vô thường đâu phải là bi quan chán đời. Đặc biệt là có thể xóa bỏ được tư duy hữu ngã độc hại từ lâu đã ăn sâu trong tiềm thức trong con người. Nhờ biết được vạn pháp là vô thường, là giả tạm, nhờ thấy được nét thẩm mỹ đó mà khi gặp những biến đổi của cuộc đời, con người sẽ giảm bớt đau khổ. Cũng là động lực thúc đẩy con người phấn đấu hoàn toàn để tiến tới chỗ hoàn thiện cho bản thân mình và cải tạo xã hội một ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên muốn giải thoát khổ đau hay là muốn giải tỏa khổ đau thì chúng ta phải ý thức được và thực nghiệm về khổ đau trong cuộc sống. Mà muốn thực nghiệm ý thức khổ đau trong cuộc sống, chúng ta phải thấy cái vô thường và thấy cái thẩm mỹ của vô thường. Tại vì là một khi mà nhận chân được thật tướng của cuộc đời là vô thường, là khổ, nhưng mà trong cái khổ đó có cái đẹp, thì chúng ta sẽ không có một cái ảo tưởng cuộc đời là hạnh phúc, là đóa hoa hồng thơm ngát, và chúng ta sẽ không bị ràng buộc trong đời sống vật chất hưởng thụ và dễ dãi, mà chúng ta cũng không đánh mất cái mục đích tu tập của chính mình. Như vậy đối với tuệ quán sát vô thường và thẩm mỹ thì tuyệt nhiên không làm cho đời sống của một người Phật tử buồn rầu phiền muộn như người ta đã lầm tưởng, mà trái lại một Phật tử chân chánh là người Phật tử hạnh phúc nhất trần gian. Một người mà thấy được vô thường, thấy được cái thẩm mỹ của vô thường là người sống an nhiên tự tại. Quý vị không có lo gì cả, không có đau buồn gì cả. Là một người không có hoang mang lo lắng, mà trái lại là một người luôn luôn bình an thanh thoát, không bao giờ bị sự thăng trầm của cuộc đời nó làm cho điêu đứng, nhưng làm cho điên đảo. Cho dù là người mình thương có thương mình, hay là người mình thương có bỏ mình đi nữa, mình vẫn cứ sống à, mình không có chết. Và là khi mà nhìn thấy như thật chân tướng của vạn pháp là vô thường, là đẹp, tức là người Phật tử đã khám phá ra cái nguyên lý vận động của sự phát triển, sự hoàn thiện thế giới vật chất và tâm linh càng lúc càng đẹp. Giáo lý của Phật giáo không bao giờ nâng đỡ cái sự ngu si sợ hãi và cái dục vọng của con người đâu, mà đó là cái giáo lý cốt làm cho con người giác ngộ bằng cách là trừ khử tiêu diệt những cái tham vọng cuồng si của con người, đánh vào tận gốc rễ sự ngu si và sợ hãi, gieo vào con người một cái tuệ giác để họ có cái căn bản để mà sống. Có hai lý tưởng ăn sâu vào tâm lý của con người, đó là tự vệ và tự tồn. Vì tự vệ, con người đã tạo ra Thượng Đế, và vì muốn tồn tại cho nên con người mới tạo ra một cái ý tưởng về một cái linh hồn bất diệt, hay là còn gọi là ngã. Mà còn tạo như vậy thì theo Phật giáo, những ý tưởng của con người về Thượng Đế hay là một linh hồn là sai lạc, là trống rỗng. Nó phát sinh ra những tư tưởng cái tôi và cái của tôi cũng từ đó, mà dục vọng ích kỷ, những khao khát ràng buộc, những thù hận độc ác kiêu căng cũng từ đó mà ra. Nó là nguồn gốc của mọi khổ đau, nó là nguồn gốc của mọi rối ren trong cuộc đời, tạo ra những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa những dân tộc này và những dân tộc khác, giữa những cái bộ lạc này và bộ lạc khác, giữa những quốc gia này và quốc gia khác. Chính vì là cái tôi, chính vì là cái ích kỷ mà có không biết bao nhiều xương máu của nhân loại đã ngã gục, khiến cho chồng xa vợ, vợ xa chồng, con cái mỗi người mỗi ngã, không biết bao nhiêu cảnh tang tóc thảm khốc mà nhân loại phải gánh chịu chỉ vì có những người có những cái tư tưởng cuồng si. Cứ nhìn lại vào Thế chiến thứ hai, quý vị thấy không? Một Hitler, quý vị thấy không? Biết bao nhiêu người, triệu người đã chết vì cái tư tưởng cuồng si của ông á. Chính vì thế mà chúng ta cần phải thường xuyên tư duy, quan sát về vô thường và sự thẩm của nó, để nội tâm chúng ta một ngày một định tĩnh, một ngày một sáng suốt và có đủ nghị lực vững chắc vượt qua những chướng ngại khổ đau trong cuộc sống. Sự có mặt của Đạo Phật với cái nhìn tuệ giác về thực tại của thế giới hiện tượng đã thổi một luồng sinh khí vào cho nhân loại, vào cho xã hội Ấn Độ thời đó nói riêng, cho nhân loại chúng sanh từ ngàn xưa cho tới bây giờ nói chung, và đã mở ra cái lối sống cho con người trước những bế tắc, trước những khủng hoảng về xã hội, về tư tưởng triết học và đạo đức theo lối tư duy thánh thiền. Do vậy đó mà dù thời gian có bao lâu đi nữa thì Đạo Phật vẫn là hiện hữu trên cuộc đời này. Đạo Phật vẫn được thử thách, cọ sát với thời gian, với bao nhiêu thăng trầm của nhân loại, nhưng mà không vì vậy mà Đạo Phật bị lu mờ. Mà trái lại, lúc nào Đạo Phật cũng hiện hữu trong cuộc đời. Điều đó chứng tỏ hệ thống giáo lý của Đạo Phật không phải là một triết lý sống mang tính chất nhân bản không có gì, mà là một sự thật nhân bản thật sự. Điển hình và cụ thể nhất là giáo lý vô thường. Tại vì giáo lý vô thường không những nói lên thực trạng của sự thay đổi mà còn chỉ cho chúng ta thấy vẻ đẹp của nó, đã đem đến cho con người có một cái nhìn mới về nhân sinh quan. Với một cái sự thay đổi đó, để rồi nó phát huy tiềm năng có sẵn trong lòng của mỗi người, để rồi mọi người cùng cải tạo xã hội một ngày một văn minh tốt đẹp hơn. Nhất là khi thấy được vô thường, khi thấy được cái sự thẩm mỹ đó rồi, thì sự chuyển hóa tham sân si, tính ích kỷ, lòng ganh ghét thành những tâm hồn biết yêu thương mọi người mọi loài, biết sống vì tha, biết hy sinh quên mình vì lợi ích chung cho nhân loại, nó cũng nằm trọn vẹn khi mà chúng ta thấy được ý thức vô thường. Trong chiều hướng vô thường và thẩm mỹ là cơ sở xây dựng và hoàn thiện mọi người sống có vị tha vì hạnh phúc số đông. Việc cách nhìn này mặc như cho chúng ta thấy sự tương đồng với ý niệm bình đẳng và nhân đạo, mà qua đó Phật giáo giáo dục vô thường và sự thẩm mỹ của nó là mục đích, là lý tưởng sống cho con người hướng tới. Ngày nay con người sống trong sự phát triển cao độ của vật chất, thì giáo lý vô thường và nét đẹp thẩm mỹ đó càng phải được phổ biến rộng rãi để mà nhân sinh có một cái nhìn đúng đắn về thực tướng của vạn vật và vũ trụ. Nói tóm lại, nhận chân được vô thường và nét thẩm mỹ đã đem lại cho chúng ta có một cái nhận thức đúng đắn về bản chất của mọi sự hiện hữu trong cuộc sống nhân sinh, và đồng thời không đưa con người đến chỗ bi quan, yếm thế, tiêu cực, bế tắc, mà ngược lại, đây là một thực trạng, đây là một vấn đề phổ biến cho cuộc sống nhân sinh, là làm cho mọi người phải hướng tới, vươn tới để thành tựu mục đích của mình. Có được nhận thức khổ đau về con người mới tìm đến hạnh phúc an vui. Có nhận chân sự thật là vô thường, con người mới biết trân quý nhau. Có thấy được vẻ đẹp con người mới tiến hành xả ly mọi tham ái chấp trước, mọi hành động tư tưởng bất thiện, để cùng nhau nỗ lực tu tập tự hoàn thiện nhân cách của mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta sống với cái nhìn vô ngã thì mọi khổ đau, mọi phiền não đều tự tan biến và tan theo như mây khói, đời sống sẽ trở nên thuần thiện, an lạc, hạnh phúc. Từ đây chúng ta sẽ xây dựng một xã hội văn minh, công bằng, người người thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Một khi mà chúng ta thấy được cái thẩm mỹ của vô thường thì tất cả những cái gì trên cuộc đời này cũng là đẹp. Từ người thân của chúng ta cũng thấy đẹp. Từ một người xa lạ chưa quen, gặp nhau chúng ta vẫn thấy đẹp, chúng ta có thể giúp đỡ, hỗ trợ, nương tựa nhau, xây dựng một xã hội công bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp vô thường và thẩm mỹ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.